Meter Man.
Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 6 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, đọc tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau đó là các tiết mục: đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi người trẻ toàn thế giới chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ và lễ hội niềm tin tuyệt diệu là Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra tại Sydney, bên Úc Châu vào tháng 7 năm tới 2008. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, mùng 4 tháng 7. Ngài nói: các bạn trẻ thân mến, đúng một năm nữa là chúng ta sẽ gặp nhau trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney. Cha muốn khuyến khích các con chuẩn bị tốt đẹp cho buổi cử hành lòng tin tuyệt vời này, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và huynh trưởng của các con. Các con hãy hội nhập hoàn toàn vào cuộc sống sứ đạo và hăng hái tham gia các biến cố của giáo phận. Đó là cách thể giúp các con chuẩn bị hành trang tinh thần để sống các kinh nghiệm sâu đậm và hiểu biết mới về tất cả những gì chúng ta tin khi chúng ta tụ tập nhau tại Sydney. Nhắc lại đề tài của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là lời Chúa Giêsu nói các môn đệ: các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần khi người ngự xuống trên các con, bây giờ các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất. Sách Tông Đồ Công Vụ chương 1 câu 8. Đức Thánh Cha nói, các lời này của Chúa chắc hẳn đã khiến cho các môn đệ sợ hãi và khao khát Chúa Thánh Thần đến. Hiệp nhất trong lời cầu với mẹ Maria và với những người khác tại nhà tiệc ly, các ngài đã sống kinh nghiệm quyền năng thực sự của Chúa Thánh Thần. Sự hiện diện của Chúa biến đổi sự lưỡng lự, nỗi sợ hãi và chia rẽ thành sự cương quyết, niềm hy vọng và sự hiệp thông. Tiếp tục lời mời gọi, Đức Thánh Cha cảm ơn các giới chức đạo đời và nhiều người trẻ Australia đang làm việc vất vả để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ huynh đệ yêu thương này. Ngài khích lệ các bạn trẻ hãy đem theo các bạn bè sống không mục đích, bị lôi cuốn bởi việc kiếm tìm những kinh nghiệm mới bất tận, vô ích, để giúp họ tái khám phá ra chân thiện mỹ đích thật. Vì Ngài Giới Trẻ là cái gì vượt cao hơn một biến cố, nó là thời gian canh tân lòng tin sâu đậm, có hoa trái mưu ích cho toàn xã hội. Người trẻ hành hương với ước muốn cầu nguyện, được nuôi dưỡng bằng lời Chúa và bí tích, để được biến đổi bởi Chúa Thánh Thần, là đứng soi sáng sự huyền diệu của linh hồn con người, và chỉ cho thấy con đường là hình ảnh và dụng cụ của tình yêu thương tuôn chảy từ Chúa Kitô. Tin Vatican. Ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, tân Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Đông Phương, đã cùng với tất cả các nhân viên của Bộ thắp lên trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngọn đèn liên đới, để cầu nguyện cho các giáo hội và nhân dân toàn vùng Trung Đông mau được hưởng hòa bình. Hiện diện trong lễ nghi biểu tượng trên đây cũng có vài đại sứ của các quốc gia Trung Đông, nhiều đại sứ và các nhân viên ngoại giao đoàn Âu Châu và các nước khác. Thông cáo của Bộ cho biết, Đức Tổng Giám mục Santri muốn đáp lại lời Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 kêu gọi hòa bình cho thánh địa Iraq, Liban, cũng như cho các quốc gia toàn vùng Trung Đông, từ bao năm qua đã bị rơi vào vòng bạo lực, tàn phá cuộc sống chung hài hòa. Với mùa hè tới, thắm cảnh của các dân tộc vùng này có nguy cơ bị lãng quên. Vì thế, Bộ các giáo hội Đông Phương muốn tiếp tục canh thức cầu nguyện và thức tỉnh lương tâm mọi người trước tình trạng nghiêm trọng này, cũng như liên đới với các giáo hội và nhân dân vùng Trung Đông. Khát vọng hòa bình không được ngưng nghỉ hay nhượng bộ. Qua cử chỉ này, Bộ khuyến khích các cá nhân, tổ chức và hiệp hội, đặc biệt là các giới hữu trách, bảo đảm hòa bình tại khắp nơi trên thế giới. Ngọn đèn này sẽ cháy liên lỉ ngày đêm trước ảnh Đức Mẹ, cho tới khi nào hòa bình trở lại với các dân tộc vùng Trung Đông. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình ý ngữ Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Sanctuary cho biết cần phải cầu nguyện nhiều, đặc biệt trong những chuyện mà con người cảm thấy bất lực không thể nào giải quyết được. Nhưng ít nhất là phải thức tỉnh sự nhạy cảm của mọi người đối với sự lo lắng cho nền hòa bình Trung Đông. Để có thể sống còn, các giáo hội trong vùng phải có các nơi thờ phượng, hầu tín hữu có thể tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, cũng như các cơ sở cần thiết cho các sinh hoạt mục vụ cho giới trẻ, người già và trẻ em. Về phần mình, Bộ các giáo hội Đông Phương ưu tiên củng cố sự hiệp thông và tình huynh đệ với các giáo hội vùng Trung Đông, cũng như với các giáo hội Đông Âu. Bộ cũng làm tất cả những gì có thể để trợ giúp vật chất và tinh thần cho các giáo hội này. Đức Tổng giám mục Sanctuary cũng kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới nghĩ đến thánh địa, quê hương của Chúa Giêsu và các anh chị em các giáo hội Đông Phương và có những hành động yêu thương trợ giúp cụ thể đối với họ. Tin Roma, nhật báo Il Giornale của Italia đưa tin rằng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ tấn phong một số tân hồng y vào ngày 24 tháng 11 tới đây. Ký giả Andrea Tornielli, một quan sát viên rất có uy tín của nhật báo Il Giornale, nói rằng lễ tấn phong sẽ diễn ra vào chiều áp lễ Chúa Kitô vua. Tòa thánh Vatican chưa chính thức loan tin này. Tuy nhiên, trong nhiều tháng qua, tin đồn đã được giới quan sát tại Vatican nói tới. Hiện tại, hồng y đoàn có 183 vị, trong đó có 105 vị dưới 80 tuổi, tích đủ điều kiện để được tham dự mật viện hồng y bầu giáo hoàng. Con số này thấp so với quy định là 120 vị. Vào mùa thu tới đây, hai vị hồng y sẽ bước qua mức 80 tuổi, đó là Đức Hồng y Edmund Soka và Đức Hồng y Angelo Sodano, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh. Ký giả Tornielli liệt kê một số vị hầu như chắc sẽ được Đức Giáo hoàng trao áo mũ hồng y, đó là các vị Tổng giám mục Leonardo Sanctuary, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, Đức Tổng giám mục Giovanni Langiolo, Thống đốc Quốc gia Vatican, Đức Tổng giám mục John Foley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia. Tin Vatican. Thánh Basilio Chủ Chăng, thần học gia, ông tổ của phong trào viện tu vào đời, và các nhà thương Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu vào sáng thứ Tư vừa qua, mùng 4 tháng 7. Cũng như hai lần trước, sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương tại hai địa điểm. Trước hết là trong đền thờ Thánh Phêrô. Tại đây, Đức Thánh Cha chào tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, rồi đọc kinh Đại Cha và ban phép lành cho mọi người. Phần thứ hai là phần chính, Đức Thánh Cha tiếp các tín hữu tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục trong nội thành Vatican. Trong vài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của Thánh Giáo Phụ Basilio. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta nhớ tới một trong các giáo phụ lớn của giáo hội là Thánh Basilio, được các văn bản phụng vụ Byzantine định nghĩa là một ngọn đèn sáng của giáo hội. Thánh nhân đã là một giám mục lớn của thế kỷ thứ tư, được giáo hội Đông Phương cũng như Tây Phương ca ngợi, thán phục vì cuộc sống thánh thiện, giáo lý tuyệt hảo và khả năng tổng hợp các ân suy tư và thực hành của người. Thánh nhân sinh vào khoảng năm 330, trong một gia đình gồm các vị thánh. một giáo hội tại gia đích thật, sống trong bầu khí lòng tin sâu đậm. Người theo học với các vị thầy nổi tiếng tại Athens và Constantinople, nhưng không cảm thấy được thỏa mãn với các thành công trần thế, và nhận ra mình mất quá nhiều thời giờ trong những chuyện phụ vân. Thánh nhân xưng thú như sau: một ngày nọ, tôi như bừng tỉnh sau một giấc ngủ say, tôi hướng tới ánh sáng của chân lý phúc âm, và khóc cho cuộc sống khốn nạn của mình. Bị Chúa Kitô lôi cuốn, Basilio hướng về Chúa, và chỉ lắng nghe Chúa mà thôi. Thánh nhân quyết tâm sống đời viện tu trong cầu nguyện, suy niệm kinh thánh, đọc bút tích của các giáo phụ, cũng như thực thi bác ái, theo gương chị gái là thánh nữ Macrina, đã sống đời đang tu trước đó. Rồi Basilio được thụ phong linh mục, và sau cùng vào năm 370, trở thành giám mục thành Caesarea, vùng Cappadocia, tức Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, qua việc giảng dạy và các tác phẩm của mình, Thánh Basilio đã có một sinh hoạt mục vụ, thần học và văn chương phong phú. Với sự quân bình khôn ngoan, người đã biết kết hiệp việc phục vụ các linh hồn với đời cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng. Kinh nghiệm bản thân đã cho phép thánh nhân thành lập nhiều huynh đoàn các Kitô hữu thánh hiến cho Thiên Chúa, mà người thường xuyên viếng thăm. Qua lời nói và các bút tích, người khích lệ họ sống và tấn tới trên đường trọn lành. Nhiều nhà làm luật của phong trào viện tu xưa kia, trong đó có Thánh Benedicto, cũng kính múc cảm hứng nơi các tác phẩm của người. Thánh Benedicto coi người như bậc thầy. Thật ra, Thánh Basilio đã thành lập ra một phong trào viện tu rất đặc biệt, không đóng kín nhưng mở rộng cho cộng đoàn của giáo hội địa phương. Các tu sĩ của thánh nhân là thành phần của giáo hội địa phương và là nhân tố linh hoạt nó, nêu gương cho các tín hữu trong việc theo Chúa Kitô trong lòng tin, gắn bó với Chúa, yêu thương Chúa và nhất là làm các việc bác ái. Các tu sĩ này có trường học và nhà thương phục vụ dân nghèo và cho thấy cuộc sống Kitô toàn vẹn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc do Mai Hương trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc tiếp số 4 của thư Đức Thánh Cha gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha đề ra những nguyên tắc căn bản để giải quyết sự xung đột trong tương quan giữa nhà nước Trung Quốc và Giáo hội Công giáo. Trước hết, Đức Thánh Cha kêu gọi hai bên đối thoại trong tinh thần tôn trọng nhau và xây dựng. Giáo hội tôn trọng thẩm quyền dân sự hợp pháp, nhưng đồng thời đòi được tự do thực hành đức tin, yêu cầu nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo hoàn toàn. Đây, chúng ta hãy đọc số 4 của bức thư như sau. Như là chủ chăn của toàn thể giáo hội, tôi muốn nói lên lòng biết ơn mãnh liệt đối với Chúa, vì chúng ta đầy đau khổ cho thấy sự trung thành của cộng đoàn Công giáo Trung Quốc trong những hoàn cảnh thật sự khó khăn. Đồng thời, tôi cảm thấy khẩn thiết phải củng cố trong đức tin những người Công giáo Trung Quốc và cổ võ sự hiệp nhất của họ bằng những phương thế riêng của giáo hội. Đây là bổn phận sâu xa và không thể chối từ được, và là một biểu lộ tình yêu thương của một người cha nơi tôi. Tôi hết sức quan tâm theo dõi những thăng trầm của toàn thể dân tộc Trung Hoa mà tôi hết sức đánh giá cao, và có những tâm tình thân thiện, cho đến mức ước mong được mau nhìn thấy thiết lập những con đường cụ thể để liên lạc và cộng tác giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Bởi vì tình bằng hữu được nuôi dưỡng bởi những tiếp xúc, bởi những chia sẻ tâm tình trong những hoàn cảnh vui buồn, bởi tình liên đới và bởi việc trao đổi sự trợ giúp. Chính trong viễn tưởng như thế mà vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã nói thêm rằng, không phải là một bí mật cho ai cả, việc Tòa Thánh Nhân dân toàn thể Giáo hội Công giáo, và theo tôi nghĩ, vì lợi ích cho toàn thể nhân loại, việc tòa thánh cầu mong mở ra một khoảng rộng để đối thoại với những thẩm quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong khoảng rộng để đối thoại này, một khi đã vượt qua được những hiểu lầm của quá khứ, người ta có thể làm việc chung cho thiện ích của dân tộc Trung Hoa và cho nền hòa bình thế giới. Tôi ý thức rằng, việc bình thường hóa những tương quan với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc đòi hỏi thời gian và giả thiết phải có thiện chí của hai bên. Từ phía mình, Tòa Thánh luôn trong tình trạng sẵn sàng đón nhận những thương thuyết cần thiết để vượt qua giây phút khó khăn hiện tại. Thật vậy, tình trạng nặng nề này do những hiểu lầm và những sự không thông hiểu nhau, không có lợi cho thẩm quyền của Trung Quốc và cũng không có lợi gì cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Như Đức John Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố, khi nhắc lại tất cả những gì cha Matteo Ricci ngày xưa đã viết từ Bắc Kinh, giáo hội Công giáo ngày hôm nay không yêu cầu Trung Quốc và những thẩm quyền chính trị ban cho bất cứ đặc ân nào, nhưng chỉ xin một điều duy nhất là có thể mở lại đối thoại để đạt đến một tương quan được dệt nên bởi sự tôn trọng lẫn nhau và bởi sự hiểu biết sâu xa. Ước gì Trung Quốc biết được điều này rằng, giáo hội Công giáo có sẵn đề nghị muốn cống hiến một lần nữa việc phục vụ khiêm tốn và không vụ lợi trong những gì thuộc khả năng của giáo hội để làm ích cho những người Công giáo Trung Hoa và để làm ích cho tất cả mọi người dân sinh sống tại Trung Quốc. Còn về những gì có liên quan đến những tương quan giữa cộng đoàn chính trị và giáo hội tại Trung Quốc, thì nên nhớ lại giáo huấn sáng chói của Công đồng Vatican II như sau. Giáo hội, xét vì tác vụ và vì khả năng chuyên biệt của mình, không đồng hóa mình như là một cộng đồng chính trị, và cũng không liên kết với bất cứ hệ thống chính trị nào. Giáo hội là dấu chỉ và là sự bảo vệ cho tính cách siêu việt của con người. Và Đức John Phaolô Đệ Nhị viết tiếp như sau. Trong lĩnh vực riêng của mình, cộng đoàn chính trị và giáo hội độc lập với nhau và tự quản. Tuy nhiên, cả hai, dù dưới danh hiệu khác nhau, đều phục vụ cho ơn gọi cá nhân và xã hội của cùng những người như nhau. Cả hai sẽ chu toàn công việc phục vụ của mình để làm ích cho tất cả, trong cách thức càng hữu hiệu, nếu cả hai càng vun trồng sự cộng tác với nhau, vừa lưu ý đến những hoàn cảnh về nơi chốn và thời gian. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc có sứ mạng không phải thay đổi cơ cấu hoặc thay đổi việc quản trị đất nước, nhưng có sứ mạng rao giảng cho con người biết Chúa Kitô, đấng cứu rỗi thế gian, dựa trên sức mạnh của Thiên Chúa, khi chu toàn công việc tông đồ của mình. Như tôi đã nhắc lại trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, giáo hội không thể và cũng không nên giành lấy trong tay công cuộc tranh đấu chính trị để thực hiện một xã hội công bằng hơn có thể. Giáo hội không thể và không nên đặt mình vào chỗ của nhà nước, nhưng giáo hội cũng không thể và không nên đứng bên lề trong cuộc chiến cho công bằng. Giáo hội cần phải nhập cuộc trong cuộc tranh đấu này, qua bởi con đường lý luận, theo lý trí, và giáo hội phải thức tỉnh những sức mạnh tinh thần. Nếu không có những sức mạnh tinh thần này, thì sự công bằng không thể nào được thể hiện và phát triển. Một sự công bằng luôn đòi hỏi cả những hy sinh từ bỏ. Xã hội công bằng không thể là công việc của giáo hội, nhưng cần được thực hiện bởi chính trị. Tuy nhiên, hoạt động cho công bằng và làm cho trí khôn và ý chí cởi mở chấp nhận những đòi hỏi của điều thiện, đó là quan tâm sâu xa của giáo hội. Theo ánh sáng của những nguyên tắc trên, giải pháp cho những vấn đề hiện có không thể nào được kiếm tìm theo con đường của sự xung đột thường xuyên với những thẩm quyền dân sự hợp pháp, đồng thời không thể nào chấp nhận một sự nuông chiều theo những thẩm quyền dân sự, khi những thẩm quyền này xen mình không đúng vào những việc liên quan đến đức tin và kỷ luật của giáo hội. Những thẩm quyền dân sự ý thức rõ ràng, giáo hội, trong giáo huấn của mình, kêu gọi các tín hữu hay là những công dân tốt, hay là những cộng tác viên đầy tinh thần tôn trọng và tích cực, để thực hiện công ích của đất nước họ. Nhưng cũng rõ ràng rằng, giáo hội yêu cầu nhà nước hãy bảo đảm cho những công dân công giáo này được thực thi hoàn toàn đức tin của họ trong sự tôn trọng sự tự do tôn giáo đích thực. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp thư này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Quý vị, các bạn thân mến, sự sống con người là nền tảng của mọi sự thiện hảo. Nó là căn cội và điều kiện cần thiết cho mọi sinh hoạt của mỗi một người và mọi xã hội. Phần đông nhìn nhận tính cách thánh thiên của sự sống con người và đòi hỏi rằng không một ai được phép sử dụng sự sống tùy theo ý muốn của mình. Riêng những ai tin nhận Thiên Chúa thì xem sự sống con người như một món quà yêu thương của người, một món quà mà họ được mời gọi để trân trọng, để bảo tồn và làm cho sinh lợi. Chính vì thế mà luân lý Kitô giáo lên án tất cả mọi hành vi xúc phạm đến sự sống con người. Không ai có thể xúc phạm đến sự sống của một người vô tội mà không xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa dành cho người đó. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ phải sống cuộc sống của mình sao cho phù hợp với chương trình mà Thiên Chúa đã đặt định cho mình. Cố ý gây ra cái chết cho bản thân, tức tự tử, là một hành vi cũng tương tự như giết người. Hành động như thế là chối bỏ quyền chủ tể và chương trình của Thiên Chúa. Lên án hành động tự tử, Kitô giáo cũng chống lại bất cứ hành động nào nhằm giúp cho người khác tự tử. Tự tử hay tự tử với sự trợ giúp của y khoa và tiến hành điều mà y khoa ngày nay gọi là làm cho chết êm dịu. Tất cả những hành vi này đều là một xúc phạm đến sự sống con người. Chúng tôi đã có dịp bàn đến những hành vi xúc phạm đến sự sống con người trên đây. Hôm nay, chúng tôi xin được nói đến một hành động cũng liên hệ đến việc làm cho chết êm dịu. Đó là chấm dứt hệ thống duy trì sự sống cho bệnh nhân nan y. Đây không lâu, một trường hợp vô cùng bi thảm đã xảy ra tại một bệnh viện ở Chicago, Hoa Kỳ. Một người cha, trong cơn quẫn bách tột cùng, đã cầm súng đi vào bệnh viện, bắt một số nhân viên y tế làm con tin và rút hệ thống duy trì sự sống cho đứa con của ông, đang rơi vào tình trạng hôn mê. Người cha dùng súng uy hiếp tất cả mọi người, cho đến khi đứa con của ông tắt thở. Thật ra, người ta không buộc phải duy trì hay kéo dài sự sống nếu bệnh nhân thật sự không còn có bất cứ hy vọng nào để sống còn. Chúng ta hãy xét trường hợp sau đây. Một người bị nhồi máu cơ tim, dùng máy hô hấp để giúp cho người này vượt qua cơn đau là điều đương nhiên phải làm, bởi vì người ta tin chắc rằng người này có hy vọng để hồi phục. Trong trường hợp này, cần phải kéo dài sự sống và sử dụng máy hô hấp là điều phải làm. Tuy nhiên, có người cho rằng, khi một bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê triền miên, hay chỉ còn sống như cỏ cây, và không còn bất cứ hy vọng hồi phục nào. Lúc đó, nghĩa vụ kéo dài sự sống qua các phương tiện y khoa, như máy hô hấp chẳng hạn, cũng sẽ chấm dứt. Vấn đề sẽ phức tạp hơn khi phải kéo dài sự sống bằng việc tiếp tế thức ăn và đồ lỏng bằng những phương tiện y khoa. Sau đây là hai trường hợp có thật đã xảy ra cũng tại Hoa Kỳ. Paul Prophy, một nhân viên chữa lửa 44 tuổi tại bang Massachusetts, sau khi trải qua một cuộc giải phẫu não, ông đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, và theo các bác sĩ, không còn bất cứ một hy vọng hồi phục nào. Tuy nhiên, ngoại trừ bộ não hoàn toàn bị hư hỏng, sức khỏe của ông được xem là tốt đẹp. Ông có thể sống trong tình trạng hôn mê và như cỏ cây này trong nhiều năm, nếu thức ăn và thức uống vẫn được tiếp tế đều đặn bằng một ống nối liền với bao tử. Trước khi trải qua cuộc giải phẫu, rất nhiều lần ông đã cho biết là ông không muốn tiếp tục sống trong những điều kiện như thế. Chính vì thế mà sau khi ông rơi vào tình trạng hôn mê một năm, vợ ông đã yêu cầu rút hệ thống tiếp tế thức ăn và thức uống xuyên qua ống nối liền với bao tử. Một trường hợp tương tự cũng đã xảy ra cho một người đàn bà 84 tuổi đang sống trong một viện dưỡng lão. Ngoài những vấn đề tâm thần, người đàn bà này còn bị bệnh tim, tiểu đường và huyết áp cao. Vì không thể ăn bằng miệng, cho nên bà chỉ tiếp nhận thức ăn và nước uống xuyên qua lỗ mũi. Tuy có thể cười hay đáp trả lại với một vài cử chỉ kích thích, người đàn bà hoàn toàn mất khả năng nói. Những cử động của bà rất giới hạn. Nói chung, người đàn bà sống chẳng khác nào một thai nhi trong lòng mẹ. Người cháu trai của bà đã yêu cầu chấm dứt việc tiếp tế thức ăn qua lỗ mũi, để bà có thể chết càng sớm càng tốt. Người vợ của người đàn ông bị hôn mê và người cháu của người đàn bà tàn tật trên đây, cả hai đều bị truy tố ra tòa vì quyết định chấm dứt sự sống của người thân của mình. Vấn đề cơ bản được đặt ra cho những trường hợp trên đây là rút hệ thống duy trì sự sống là một hành động giết người hay chỉ đơn thuần là giúp cho bệnh nhân được chết mà thôi. Có thể biện minh cho việc rút hệ thống duy trì sự sống không? Có những lập trường khác nhau về vấn đề này. Những người chủ trương hành động làm cho chết êm dịu dĩ nhiên tán thành việc rút hệ thống duy trì sự sống cho các bệnh nhân nan y. Không những họ tán thành hành động này, mà còn ủng hộ việc rút ngắn sự sống của bệnh nhân nan y bằng việc tiêm thuốc độc. Lập trường này nại đến các quyền cá nhân, trong đó có các quyền như quyền có đời sống riêng tư, quyền tự quyết, quyền được chết một cách xứng đáng. Dĩ nhiên, một lập trường như thế hoàn toàn đi ngược lại với luân lý Kitô giáo. Theo Kitô giáo, cần phải duy trì sự sống bằng mọi giá. Lập trường này được xây dựng trên ý tưởng căn bản là sống còn, dù trong bất cứ điều kiện nào, không hề là một gánh nặng cho người khác, bởi vì sự sống tự nó là một điều thiện hảo, chứ không chỉ là một phương tiện cho những điều thiện hảo khác. Do đó, về phương diện luân lý, không có bất cứ một lý do nào có thể biện minh cho việc sát hại một người vô tội. Dĩ nhiên, duy trì sự sống cho một bệnh nhân nan y, như một người đang rơi vào tình trạng hôn mê chẳng hạn, có thể là một việc làm tốn kém về thời gian, công sức và tiền của. Tuy nhiên, một sự săn sóc như thế có thể mang lại ích lợi cho cả bệnh nhân lẫn người săn sóc. Lợi ích cho bệnh nhân, bởi vì sự sống tự nó là thánh thiêng, cần được duy trì bằng mọi giá. Lợi ích cho người săn sóc, vì họ cảm nhận được thế nào là lòng thương xót, sự cảm thông, và nhất là phẩm giá con người. Với nhận định trên đây, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay chúng ta trở lại với những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về đề tài Một khao khát cần thiết. Thời buổi này, mọi nhận xét tình hình đều nên để ý. Theo nhận xét của nhiều người, thì từ nhiều tháng nay, tại Hội Thánh Việt Nam đang hình thành ba con đường mang tên sống đạo. Thứ nhất, là con đường sống đạo chủ yếu tập trung vào yêu thương phục vụ đích thực, xuất phát từ đời sống nội tâm phong phú. Hai là con đường sống đạo nổi về đấu tranh gay gắt nhân danh Chúa, thắng cho mình, chống bên nọ, bôi lọ bên đó, triệt hạ bên kia. Thứ ba là con đường sống đạo dồn sức vào việc bung ra các hình thức phát triển mới, trong đó có phát triển các lối sống nặng về cá nhân chủ nghĩa, hình thức, hướng ngoại và hiếu động. Con đường nào cũng có người theo. Mỗi người khi theo con đường nào đều có lý do biện minh cho lựa chọn của mình. Theo tôi, lý do thầm kín nhất trong chọn lựa bao giờ cũng là niềm khát vọng. Riêng những người tin theo Chúa thật sự, thì khát vọng chính đáng của hành trình cuộc đời là được về với Cha trên trời. Suốt hành trình cuộc đời của họ đều được chi phối bởi khát vọng về với Cha. Để đạt được niềm khao khát đó, họ phải đi đúng đường. Đường chắc chắn đúng là con đường nào? Thứ là khao khát được mến Chúa, thương người theo thánh ý Chúa. Hôm nay, tôi xin chia sẻ đôi chút về khát vọng của những người như thế, trong đó có tôi. Điều tôi muốn nhấn mạnh là khát vọng đó rất quan trọng, cần phải tỉnh thức canh chừng. Trước hết, chúng ta nghe phúc âm dạy. Phúc âm cho Thánh Matthew viết, Chúa Giêsu dạy, ngươi phải mến yêu Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là điều răn thứ nhất và là điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 22, câu 37 đến 39. Ai là người thân cận, thì Chúa Giêsu đã giải thích bằng dụ ngôn người Samaritano tốt lành. Theo đó, người thân cận là người cần đến lòng thương xót của ta. Ta thương họ là ta trở thành thân cận với họ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã tha thiết trối lại điều răn yêu thương. Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau. Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau. Trong thư gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô quả quyết, giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có yêu thương, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Còn bao nhiêu lời khác trong phúc âm dạy ta phải coi khát vọng sống đức ái, là khát vọng quan trọng ưu tiên. Một đức ái trong sáng, chứ không bị lợi dụng hoặc chỉ là hình thức. Tiếp sức với phúc âm là các huấn dụ của giáo quyền về sống đạo hôm nay. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi Hội Thánh hôm nay tăng cường niềm tin vào Thiên Chúa, vào lòng thương xót, và làm chứng cho niềm tin ấy. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 hay nhắn nhủ mọi người hãy trở về với tình yêu thương xót của Chúa. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã vạch rõ con đường sống đạo hôm nay là yêu thương và phục vụ. Cùng với những lời truyền của Phúc Âm và những lời khuyên của giáo quyền, chúng ta đang chứng kiến một sùng kính mới trong Hội Thánh Việt Nam, đó là sùng kính Chúa Giêsu vào lòng thương xót. Tôi thấy lòng sùng kính Chúa Giêsu vào lòng thương xót đang lặng lẽ đi vào các gia đình một cách mau lẹ. Lòng sùng kính này đốt lên trong nhiều người ngọn lửa tin yêu phó thác vào Chúa. Ngọn lửa ấy đã biến đổi nhiều người nên những tạo vật mới. Họ rất mong mọi người nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Chúa như họ đã từng cảm nghiệm. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm nội tâm của họ cho nhiều người chưa biết Chúa. Kết quả là những người này đã tình nguyện nhận Chúa là cha. Rồi đến lượt những người này, họ lại đi kể lại cho nhiều người nữa những gì Chúa đã làm cho họ. Qua kinh nghiệm và xác tín, tôi coi khát vọng yêu thương chân chính là quan trọng nhất. Yêu thương làm nên chân dung con người. Yêu thương làm nên đẳng cấp của con người trong bậc thang giá trị. Để khao khát mến Chúa thương người trở thành một con đường tu đức chắc chắn dẫn về với Cha, chúng ta cần cảnh giác. Và tôi xin chỉ nhắc sơ qua vài điều. Điều thiết tưởng nên cảnh giác đầu tiên là khát khao đó trong ta phải là ngọn lửa, muốn luôn nóng thêm, luôn sáng thêm, luôn mạnh thêm, luôn chiếu xa về phía trước. Yêu thương thêm mãi, yêu thương xa mãi, đó là khát vọng âm thầm do trái tim Chúa Giêsu chia sẻ. Chính trái tim Chúa bị thương tích vì yêu đã dạy ta. Ta sẽ vâng lời, đốt khát vọng đó trong ta theo gương Chúa, để khôn ngoan điều chỉnh lối sống của ta. Cũng nên nhớ rằng, yêu thương phục vụ Chúa nhiều khi được trả đáp bằng những vô ơn và hiểu lầm. Xin Chúa cho ta biết chấp nhận đau đớn ấy theo gương đấng cứu thế. Khát vọng mến Chúa thương người trong ta còn cần năng được kiểm tra dưới ánh sáng Chúa Thánh Thần. Chúng ta yếu đuối lắm, dễ có những thiếu sót lỗi lầm trong đời sống đạo, nhất là trong bổn phận yêu thương phục vụ. Vì thế, chúng ta cần khiêm tốn cầu nguyện và biết quý trọng mọi đỡ nâng Chúa gửi cho, bất cứ từ trong giáo hội hay từ ngoài hội thánh. Xưa, chính đấng cứu thế cũng đã vui mừng đón nhận biết bao nâng đỡ đến từ dân ngoại và từ những thân nhân hèn mọn nhất trong đạo. Đó là trong khát vọng mến Chúa thương người, đừng bao giờ để lửa kiêu căng, hận thù, ghen tương, chia rẽ, pha vào. Rất nhiều trường hợp, thành công của người này lại là một xúc phạm đến người kia. Não trạng đó rất độc ác, đê tiện, nhưng lại được che giấu tinh vi. Chia sẻ trên đây nhắc nhở cho ta thấy, vai trò của những khát vọng là rất quan trọng, cần phải chọn lựa, kiểm tra, cảnh giác. Ai rồi cũng phải chết. Chúa sẽ phán xét ta về những khát vọng. Trong lúc bất ngờ Chúa sẽ đến, người sẽ hỏi ta, đời con được chi phối bởi khát vọng nào mạnh nhất? Ta sẽ trả lời ra sao? Có chắc là ta dám trả lời, bởi khát vọng mến Chúa thương người theo thánh ý Chúa hay không? Ta không dối được Chúa đâu. Nói đúng ra, bản quyết định thưởng phạt là do chính mỗi người viết và ký vào, chính khi mình còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về một khát vọng cần thiết, là khát vọng mến Chúa yêu người theo thánh ý Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thân mật với mình và thân mật với người ở giai đoạn 6 ra sao? Tuổi từ 19 cho tới 35 là tuổi phát triển tình thân thiện, liên đới giữa mình với mình và giữa mình với người. Tình thân thiện này quan trọng như thế nào? Như đã nói trên, nếu mình không thân thiện với mình, thì làm sao mình hiểu và thân thiện với người khác là một thực tiễn khác biệt với mình? Như vậy, thân thiện có nghĩa gì với cá nhân chúng ta? Chúng ta sẽ hiểu mình khi chúng ta nhìn nhận những xúc cảm riêng, tình cảm sâu đậm hay hời hợt, tại sao ta buồn, tại sao ta vui, chúng ta có những ao ước nào, những kỳ vọng nào, những nhu cầu nào, những gì làm ta sợ, những gì làm ta hứng khởi, vân vân. Khi chúng ta nhìn nhận những cảm xúc đó và chúng ta biết chấp nhận nó như là một phần thân thể của mình, không những chúng ta trân trọng và nhìn ba chiều, mà chúng ta còn cảm biết ơn Thượng Đế đã cho mỗi người những cảm xúc riêng biệt, và từ đó chúng ta mới có thể hiểu và trân trọng, chân nhận những khác biệt của mình và của những người chung quanh. Đó mới là khả năng thân mật, thân tình giữa người với người. Một khi chúng ta thức tỉnh và chú tâm về những khác biệt đó, chúng ta mới có thể có một bản ngã riêng, và qua đó chúng ta mới có thể chia sẻ với những người chung quanh. Nếu không biết bản ngã mình là gì, thì cũng như đã đánh mất bản ngã mình vậy. Nếu thế, chúng ta sẽ không còn gì để chia sẻ với xã hội nữa. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể hiểu mình và chấp nhận bản ngã mình, các nam tu cũng như những nữ tu thường có khoảng 15 phút mỗi ngày để nhìn lại những hành động trong ngày, xúc cảm tích cực hay tiêu cực của ngày, và tự vấn xem mình đã làm vì mục đích nào, và những động cơ nào thúc đẩy mình làm. Cách này cũng được gọi là tự vấn lương tâm mình. Tạo thành tập quán tốt như trên, chúng ta mới có thể hiểu mình và chấp nhận mình với mục đích chấp nhận người và yêu người. Do đó, những tương quan liên hệ mật thiết được gắn liền và tạo dựng một xã hội tràn đầy tình người. Không ai là một ốc đảo riêng biệt, và không ai có thể nói rằng tôi đủ cho tôi và không cần bạn. Nếu có người quả quyết như thế, họ đã và đang mắc vào tâm bệnh không chữa được. Nếu những người trong lứa tuổi trên có những thái độ bất cần đời, họ sẽ không thể bảo tồn được sự sống mình, cũng như giá trị căn bản của đời sống con người. Erikson nói, một cá nhân có thể yêu thương người khác, nhưng không dám hiến mình cho người ấy, nếu tình yêu không mạnh đủ. Tình yêu thúc đẩy, dám đầu hàng trước thực tế, và trong huống cảnh đòi phải hy sinh và quên mình. Đôi khi dám lùi lại phía sau để người khác tiến lên vì giá trị siêu nhiên. Tư tưởng của Erikson cũng tương đồng với lời nói và hành động của Chúa Cứu Thế khi Ngài trần tình với các môn đệ trước ngày Ngài chịu khổ. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan đoạn thứ 15, câu 13. Vì thế, sự thân mật không đồng nghĩa với biểu lộ tình dục hay chia sẻ tình yêu lãng mạn giữa hai người, nhưng là chia sẻ tâm tình, cảm nghĩ, suy tư, cùng đồng tình, đồng cảm với bạn bè, gia đình, trong công sở và ngoài xã hội. Có như vậy, chúng ta mới có thể thiết lập quan hệ tốt với mọi người. Thiên Phúc trong bài Chúa sai tôi đi kể câu chuyện sau đây. Sau Thế chiến thứ nhất, một linh mục trẻ người Pháp được bài sai đi coi sứ. Tay xách vali, cha mạnh dạn ra đi truyền giáo. Đến nơi, chỉ thấy hầm sâu, tường đổ. Nhà thờ, nhà sứ, chỉ còn duy nhất một bức tường siêu vẹo. Không một chút sờn lòng, cha cùng với các tín hữu tích cực kiến thiết lại ngôi thánh đường đổ nát. Chẳng bao lâu sau, đền thờ vật chất đã hoàn thành, khang trang, đẹp đẽ. Giờ đây, cha lại tiếp tục xây dựng đền thờ tâm hồn. Nhờ đời sống gương mẫu, cha đã tu sửa lại lòng đạo đức của cả đoàn chiên. Tuổi cha chưa cao, nhưng đã kiệt sức. Giữa lúc tình cha con đang mặn nồng, gắn bó, dầu vậy, nằm trên giường bệnh, cha vẫn thản nhiên vui vẻ. Giờ hấp hối đến, cha nhỏ nhẹ nói với những người chung quanh. Giờ đây tôi vui mừng vì đã trung thành giữ lời nhủ bảo của thân phụ ngày xưa. Khi tôi chịu chức linh mục, nay con làm linh mục, cha chỉ cầu ước cho con ba điều. Thứ nhất, lúc con chết đừng nợ ai xu nào. Thứ hai, khi qua đời, con cũng chẳng còn xu nào. Thứ ba, lúc lâm chung, con đừng vướng tội nào với Thiên Chúa. Và Ngài an bình đi về với đấng mình đã trọn đời dâng hiến. Quý vị và các bạn thân mến, để có thể sống một cách trọn vẹn như linh mục trên, đòi chúng ta biết sống thân tình với Thiên Chúa, với mình và với những người chung quanh. Sự liên hệ ràng buộc cả ba chiều, với Thiên Chúa, với mình và với người. Sự tương quan và liên hệ này được so sánh như ba vòng tròn ăn khớp với nhau bằng một trục giữa là mấu chốt. Và là điểm tựa chính giữa ba liên hệ cùng nhau, với nhau và làm thành một khối gắn bằng tình yêu Thiên Chúa, không bao giờ có thể lung lay được. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một người cha đã viết cho con mình một lá thư với nội dung như sau. Con yêu dấu. Cha viết thư này cho con với tư cách là một người cha. Khi nào con có con mới hiểu được thế nào là làm cha. Con không thể hiểu được niềm vui và tình yêu trong trái tim người cha khi nhìn đứa con của mình. Con không thể hiểu được ý thức về danh dự khiến cho một người muốn được là người hơn để chuyển đạt điều thiện hảo và niềm hy vọng vào tay đứa con của mình. Và con cũng chẳng hiểu được những người cha phải canh cánh lo sợ biết chừng nào nếu con của mình phải đi lại những lầm lỡ của họ khiến chúng không thể nên người như họ mong muốn. Được làm cha vừa là một đặc ân cao cả, lại cũng vừa là một gánh nặng. Người cha nào cũng mong mỏi cho con mình được nên người có giá trị và có trách nhiệm. Nhưng làm thế nào để cho con mình được trưởng thành như thế? Khi cha thấy con phải phấn đấu, cha nhận ra chính cha trong ánh mắt của con, và nhớ lại những gì chính cha cũng đã trải qua. Cha cũng đã học đi, học chạy và học té. Cha cũng đã có mối tình đầu. Cha cũng đã biết thế nào là sợ hãi, giận dữ và buồn phiền. Cha cũng đã biết thế nào là thất tình. Cha cũng đã trải qua những giây phút khi bàn tay Chúa đặt trên vai cha. Cha đã khóc những giọt nước mắt của vui buồn. Có những lúc tâm tối, cha tưởng mình sẽ không bao giờ thấy lại ánh sáng. Và cũng có những lúc cha muốn nhảy múa, ca hát và ôm hôn tất cả mọi người. Cha đã cảm thấy trống rỗng trong huyền nhiệm của vũ trụ bao la. Nhưng cha cũng đã trải qua những giây phút khi một chuyện không ra gì cũng đủ để làm cha điên loạn. Cha đã có thể vác trên vai mình bao nhiêu người khác, trong khi chỉ vừa đủ sức để vác lấy bản thân. Nhưng cha cũng đã từng nhắm mắt làm ngơ trước bao nhiêu người vẫy tay xin giúp đỡ bên vệ đường. Đôi khi cha cảm thấy mình đã làm nhiều hơn người ta xin giúp đỡ. Lúc khác, cha lại thấy mình chỉ là một phế nhân hoàn toàn bất lực. Cha vừa mang trong mình ánh lửa của cao thượng, vừa kéo theo tâm tối của tội ác. Nói tóm lại, cha chỉ là một con người như con. Mặc dù con sẽ có cuộc sống riêng của con, nhưng cả hai chúng ta cùng chia sẻ ánh sáng của cùng một mặt trời, và xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa, cũng đều đi qua cuộc sống của con, cũng như của cha. Chúng ta sẽ luôn luôn khác nhau, nhưng chúng ta cũng vẫn là một. Cha đang cố gắng chuyển đạt cho con những bài học của cuộc sống của cha, để con cũng có thể sử dụng chúng trong cuộc sống của con. Cha không có ý biến con trở thành cha. Niềm vui lớn nhất của cha là thấy con trở thành chính con. Được làm cha của con là niềm vinh dự lớn nhất mà cha chưa từng có. Nó cho cha được chạm đến huyền nhiệm và cho cha thấy được tình yêu của cha thành xương thành thịt. Nếu cha có thể làm một điều ước, thì điều ước đó là con cũng sẽ làm cho tình yêu ấy được sống mãi. Xét cho cùng, trong cuộc sống này, còn gì quan trọng bằng tình yêu? Tâm tình trên đây của một người cha có thể chỉ là một ánh lửa lờ mờ, nhưng có thể giúp chúng ta đi vào mầu nhiệm thâm sâu của tình yêu Thiên Chúa đối với loài người. Cũng như người cha muốn chia sẻ tình yêu của mình cho đứa con, và muốn cho tình yêu ấy được lớn lên trong đứa con, Thiên Chúa cũng mong muốn cho tình yêu của Ngài được lớn lên trong mỗi một con người. Tạo dựng mỗi một con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa còn mong gì khác hơn là hình ảnh của Ngài được tỏ rạng và lớn lên trong mỗi một con người. Càng suy tư về tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta lại càng thấy được phẩm giá cao trọng của con người. Mỗi một người là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mỗi một người đều mang lấy hình ảnh ấy theo một cách thế độc nhất vô nhị. Mỗi người là một nhân vị cao cả, bởi vì mỗi người đều là con của Thiên Chúa, theo một cách thế độc nhất vô nhị. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng của mỗi người chúng con, để không ngừng chúc tụng và cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì phẩm giá cao trọng của chúng con. Xin cho chúng con cũng luôn biết nhận ra và tôn trọng phẩm giá của mỗi một tha nhân. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast.